Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trưa tới bây giờ đang nắng rồi tự nhiên đến giờ nghe pháp thì tự nhiên bầu trời nó âm u vậy không? Không có gì lạ đâu, tại vì hôm nay là tháng 7 mà. Phải không? Mùa Vu Lan nó đến thì trời đất cũng phải đón Vu Lan như chúng ta thôi. Phải không? Thì bây giờ đó tháng 7 là cái tháng mùa thu rồi. Bữa nay là mùng 10 tháng 7 nữa là mùa thu, là mùa Vu Lan. Năm nào cũng thế, khi mà đến cái mùa Vu Lan rồi đó thì tất cả những cái người con Phật nói riêng và tất cả những người con nào mà được sanh ra từ cha và mẹ đều để cái lòng của mình nó giàu dạt, nó thân thương dữ lắm. Cho nên trời đất hôm nay đó thì gió nó cũng hơi lớn nè, bầu trời nó lại âm u hơn. Không, làm cho chúng ta dễ nhớ và chúng ta dễ thương và chúng ta dễ cảm nhận đến cái ân tình của cha và mẹ nhiều hơn. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, quý Phật tử có người nào không cảm nhận ân tình của cha mẹ không? Có không? Đâu có ha, người nào cũng cảm nhận cái ân tình của cha mẹ hết chứ đâu có ai mà không cảm nhận đâu. Nhưng mà thầy xin nói với quý Phật tử rằng là có cảm nhận điều hết, nhưng mà khi có rồi khi không, khi thì nhớ, khi thì quên, đúng không? Chứ tất cả chúng ta sanh ra từ trong mà hơi ấm của cha, từ trong cái thai của mẹ, thì người nào cũng nhớ đến cha và mẹ hết. Nhưng mà trong công việc làm ăn, rồi trong hoàn cảnh sống, đẩy đưa, làm cho chúng ta có đôi khi nhớ, có đôi khi quên, đúng không? Cho nên tự nhiên hôm nay ngồi trong đạo tràng để nghe pháp về Vu Lan mà bầu trời tự nhiên nó âm u như thế. Gió thu lạnh mang hơi thu lành lạnh, nghe chạnh lòng bỗng nhớ đến mẹ cha. Tóc bạc màu theo tuế nguyệt xế tà, công sanh dưỡng con chưa tròn câu hiếu dưỡng. Bây giờ quý Phật tử ngồi trong đây ai cũng là người cái mang nặng cái ơn sanh dưỡng của cha mẹ hết, nhưng mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tròn câu hiếu dưỡng. Có đôi khi có những người đó thì nói rằng là ngày nào tôi cũng đem cơm cho mẹ tôi, ngày nào tôi cũng đem cơm cho ba tôi hết đó. Nhưng mà đâu phải đem cơm là là mình báo cái ơn sâu, báo cái ơn nặng của cha và mẹ đâu. Cha và mẹ đó là hai cái thứ tình mà thiêng liêng mà nặng nề nhất. Cho nên trong kinh Đức Phật có dạy rằng quả đất ở đời gọi là nặng, nhưng mà cái ân tình của cha mẹ đến với chúng ta đó nó nặng quá hơn nhiều. Cho nên quý Phật tử thấy rằng cái mà để báo đền cái ơn sanh dưỡng, báo đền cái ơn đức sanh thành của cha và mẹ đó, nó tuyệt vời, nó thiêng liêng và nó cao cả lắm. Không phải là chỉ là dâng cơm hầu nước, đắp lạnh quạt nồng, thay việc nhọc nhằn đỡ khi đau ốm là chúng ta nói rằng chúng ta đã trọn vẹn cái hiếu thảo đối với cha mẹ mình đâu. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, đi vào trong cuộc đời chúng ta không thể đi bằng hai, không thể đi bằng một chân được. Nếu mà đi vào trong cuộc đời mà chúng ta đi bằng một cái chân khỏe mạnh và một cái chân nó thương tật, một cái chân nó què quặt, thì chúng ta không đi hết suốt cuộc đời được. Phải không? Đi vào đời mà đi có một chân thôi thì cái bước chân của mình không vững vàng, bước chân của mình nó khập khểnh, bước chân của mình nó mệt mỏi, nó đau đớn, mà cuối cùng rồi chúng ta sẽ bị ngã quỵ. Con chim nó bay giữa bầu trời cũng vậy, nó lấy đà từ dưới đất, nó bay lên không trung thì cũng phải bằng đôi cánh. Một con chim mà bay giữa bầu trời mênh mông mà chỉ bằng một chiếc cánh, còn cái cánh bên kia nó bị thương đó, thì con chim đó nó chao luyện, rồi nó không bay đi tới đâu, nó chao đảo, rồi cuối cùng rồi nó lại rớt xuống đất. Cho nên chúng ta là một con người sống ở trong cõi cuộc đời này, chúng ta đi vào đời phải bằng hai chân, bay vào tương lai của mình phải bằng đôi cánh. Phải không? Cho nên cha và mẹ chính là đôi cánh của chúng ta. Ở đây người nào mà thương cha nhiều bỏ mẹ, hay thương mẹ nhiều bỏ cha, tức là chúng ta đi vào đời chỉ bằng một chiếc cánh mà thôi. Giống như con chim kia nó bay giữa bầu trời mênh mông, cuối cùng rồi nó sẽ rơi xuống, bởi vì nó chao đảo, nó không cân bằng. Cho nên quý Phật tử thấy rằng chúng ta lớn lên và chúng ta sinh ra từ ân tình của cha và mẹ, chúng ta không thể thiếu được hơi ấm của cha và mẹ, chúng ta không thể nào quên đi được ân đức của cha và mẹ. Cho nên quý Phật tử nhớ, cha và mẹ là hai vị thần đã ban bố cho chúng ta những mảnh hình hài nguyên vẹn, mà bây giờ quý Phật tử mới có cái thân như thế này để mà chúng ta làm lành, để chúng ta lánh dữ, để chúng ta đến đạo tràng, để chúng ta vào điện Phật, để mà chúng ta lễ Phật. Cho nên cha và mẹ là hai vị thần, là hai vị đại thí chủ lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta, đã ban bố cho chúng ta cái sanh thân này, đã ban bố cho chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và đã chấp cho chúng ta đôi cánh để chúng ta bay vào tương lai. Người nào cũng vậy, nếu mà chúng ta nhờ từ nhỏ lớn lên mà cha mẹ dựng vợ gả chồng, cha mẹ cho chúng ta đi học, rồi cha mẹ lo tương lai cho cuộc sống chúng ta, tức là cha và mẹ là hai vị thiên thần đã chấp cho chúng ta đôi cánh thiên thần, để cho quý Phật tử có thể tự do bay luyện giữa không gian, bay luyện giữa cuộc đời này, để rồi chúng ta mới có thể trở thành một cái ngôi sao sáng, trở thành những cái mà cái thành công lớn trong cuộc sống của chúng ta đi. Không, người ta nói mẹ hiền cao cả nhất, tôi xin thưa tôi chấp nhận từ đầu, nhưng được phép tôi thêm vào một chút, nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu. Cha ban bố cho ta nguồn trí não, mẹ cho ta nguồn máu trái tim mình. Chính nhờ cha mà ta sáng mãi niềm tin, chính nhờ mẹ mà ta trải tình trong cuộc sống. Cho nên tất cả chúng ta đều nhờ phân nửa của cha, đều nhờ phân nửa của mẹ. Khối óc này đây cha đã cho, trái tim này đây mẹ đã tặng. Cho nên tất cả chúng ta đều được lớn lên và đứng vững giữa cuộc đời, chúng ta đừng bao giờ quên lãng đi công ơn của cha và mẹ. Và đề tài hôm nay thầy xin gửi đến toàn thể đạo tràng tại chùa Hải Ấn là hai giọt tình trong tim. Nhạc sĩ Y Vân đã dùng ngòi bút của mình để rồi nhạc sĩ lần mò từng bước đi vào trong thế giới yêu thương của cha và mẹ. Nhạc sĩ Y Vân đã dùng ngòi bút của mình để khơi dậy cái nguồn suối thiêng liêng bất tận đó.
Nhạc sĩ Y Vân đã dùng ngòi bút của mình khơi dậy được cái suối tình của mẹ và cha. Và chính ngòi bút đó mà nhạc sĩ Y Vân đã viết lên những ca từ trong nhạc phẩm Lòng Mẹ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, lòng mẹ tha thiết như dòng suối hiền. Có thể nói là những ca từ đó nhạc sĩ Y Vân đã nấu lên một phần nào trong trái tim của mẹ, một phần nào trong hơi ấm của mẹ. Nhưng mà có thể mình khẳng định rằng tất cả những ca từ trong nhạc phẩm Lòng Mẹ cũng không bao giờ lột hết, không bao giờ diễn tả hết, không bao giờ nói lên hết được tình thương của cha và mẹ. Không lột tả được. Hoặc là nhạc sĩ Ngọc Sơn cũng đã nói lên những cái ca từ trong nhạc phẩm Tình Cha. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi trên nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha dài dấu yêu. Cho nên nhạc sĩ Y Ngọc Sơn cũng vậy, muốn đi vào trong thế giới của tình thương cha, rồi đưa viết lên những cái nhạc phẩm mang ý nghĩa của cha, mặc dù những ca từ đó cũng chưa lột hết tất cả những trái tim, những ân tình mà cha đã mang lại cho chúng ta. Cho nên quý Phật tử thấy rằng trong cuộc sống đời thường này, người ta nói rằng là ngôn ngữ trần gian là cái túi rách chứa không đầy hai tiếng mẹ và cha, phải không? Nhưng mà điều mình đổ thừa cái ngôn ngữ của trần gian, nó là cái túi rách, mình đổ thừa dữ lắm luôn. Mình nói rằng là ngôn ngữ trần gian này nó không đủ để diễn tả tình thương cha, tình thương mẹ. Bởi vì đó có nhiều người mang trong mình một dòng máu nhà thơ hay là một dòng máu nghệ sĩ gì đó, thì người ta viết văn, viết thơ, người ta cho rằng mẹ là biển đông lai láng, mẹ là trăng sáng trên cao, mẹ là chuối ba hương xôi nếp một đường mía lao, mẹ là tất cả, mẹ là cầu tre nhỏ, mẹ là chùm khế ngọt, mẹ là cánh diều bay cao giữa đồng lúa mênh mông thơm mùi lúa chín, vân vân. Tất cả những nhà thơ, nhà văn đều nói lên tình mẹ, họ so sánh tình mẹ bằng tất cả những cái gì đẹp nhất trong cuộc đời. Nhưng mà những cái thứ đó cũng không đủ để diễn tả được tình mẹ. Hoặc là người ta nói rằng cha là một vị thần mạnh mẽ, cha là mặt trời, cha là ánh sáng soi đường, cha là ngọn đuốc tương lai, cha là đôi cánh thiên thần đưa cho con bay bổng vào thế giới tương lai trong cuộc sống, cha là tất cả, cha là núi Thái Sơn. Nhưng mà tất cả cái đó cũng không bao giờ có thể so sánh được ân tình của cha. Vậy thì quý Phật tử, tất cả chúng ta ngồi ở đây, cha là gì? Chúng ta so sánh thử coi. Mẹ là gì? Chúng ta so sánh thử coi. Mẹ có phải là một bà tiên hạnh phúc không? Mẹ có phải là trăng sáng không? Cha có phải là vị thần sức mạnh không? Cha có phải là mặt trời không? Cha không phải là mặt trời. Cha không phải là vị thần sức mạnh. Cha cũng không phải là núi Thái Sơn. Mà cha là gì? Cha chỉ là cha hết. Mẹ không phải là một bà tiên hạnh phúc, mẹ không phải là biển đông lai láng, mẹ cũng không phải là chuối ba hương xôi nếp một đường mía lao. Vậy mẹ là gì? Mẹ chỉ là mẹ, đơn giản, bình dị và chỉ có thế thôi. Cho nên chính cái chỗ mà đơn giản, bình dị đó mà mãi mãi chúng ta phải tôn thờ. Chính cái đơn giản, bình dị đó mà mãi mãi tất cả chúng ta không thể nào quên được. Phải không? Cho nên tất cả chúng ta là con trong cuộc sống đời thường này mà được sinh ra từ trong thai mẹ, được sinh ra từ trong hơi ấm của cha, tất cả chúng ta không có cái quyền nào để lãng quên hết. Một nhà văn hào Tây Phương nói rằng cái gia sản quý nhất trong đời người của chúng ta chính là cha và mẹ. Tất cả chúng ta nhiều khi quên cái gia sản đó mà chạy theo cái gia sản đời thường, tiền, nhà lầu cao, vợ đẹp, con ngoan, danh vọng, địa vị, quyền quy, mà chúng ta cho rằng đó là gia sản của chúng ta. Mà chúng ta quên một điều, cái gia sản ngàn đời, cái gia sản thiêng liêng, cái gia sản mà tối thượng nhất của con người, đó chính là cha và mẹ. Có những cái gia sản đó không có nó người ta vẫn sống đó, nhưng mà gia sản cha và mẹ thiếu nó người ta chết liền. Không, như nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ nói rằng rủi mai này mẹ hiền có mất đi, như đó hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Cho nên nó có đôi khi chúng ta thiếu quyền uy chúng ta vẫn sống được mà. Chúng ta lỡ có thiếu tiền chúng ta vẫn sống được, chúng ta nghèo chúng ta đi xin ăn chúng ta vẫn sống được. Rồi nếu mà chúng ta lỡ chúng ta thiếu một cái nhà, chúng ta vẫn sống được, thiếu một chén cơm chúng ta vẫn sống được, nhưng thiếu cha và mẹ mãi mãi chúng ta không bao giờ sống được. Quý Phật tử nên nhớ, cái chữ sống ở đây không phải là nhúc nhích đâu. Chữ sống ở đây là một cuộc sống đầy ý nghĩa, đầy đạo đức. Có người ta không có quyền quý, người ta vẫn sống, sống không đạo đức cũng được. Người ta không có tiền bạc, người ta nghèo cùng, người ta khốn khổ, người ta làm tất cả mọi thứ để người ta sống. Nhưng mà người ta sống ở trong cái vằn vặt, người ta sống ở trong một cái thể xác không hồn. Không? Thiếu cha mẹ cũng như thế đó, chúng ta cũng sống đó mà coi chừng chúng ta sống trong một thể xác không hồn, sống không trọn vẹn ý nghĩa. Bởi vì đó, cổ nhân xưa có dạy rằng, tri ân báo ân, phong quang hòa nhã, tri ân bất báo, thị phi nhân giả. Mình mang cái ơn nặng của cha và mẹ mà mình nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ không bao giờ quên, thì phong quang hòa nhã là gì? Là trời quang mây tạnh, là mưa thuận gió hòa, là gì? Là thuận buồm xuôi gió trong công việc của mình. Tri ân bất báo, thị phi nhân giả. Tri ân mà không có nhớ ân, cha mẹ sinh ra 9 tháng cưu mang 3 năm bồng ổng cực khổ vô cùng, thế rồi chúng ta lại quên đi, thì chúng ta không xứng đáng kiếp sống của một kiếp người. Không xứng đáng dù mình đang sống đó. Bây giờ có nhiều người bỏ quên cha mẹ mình, ruồng rẫy cha mẹ mình, dẫm đạp lên trái tim của cha mẹ mình, nhưng họ vẫn sống đó. Mà sống ở đây chỉ là cái xác nhúc nhích trong cuộc đời thôi. Nhớ nghe, mình bỏ cha bỏ mẹ, quên lãng cha và mẹ, ruồng rẫy cha và mẹ rồi, mình không có nuôi dưỡng cha và mẹ. Mình vẫn sống đó, vẫn cười vẫn nói đó, nhưng mà đó chính là sự nhúc nhích trong cuộc sống thôi, chứ không phải là sự sống đúng nghĩa của nó. Cho nên quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, chúng ta sống đúng nghĩa chưa hay là nhúc nhích trong cuộc sống? Mà thầy có khi cũng nhúc nhích lắm. Tại vì sao vậy? Có đôi khi trái tim của chúng ta đó, nó bị mập mờ, giống như cái tín hiệu gì đó, nó bị mất sóng. Bởi vì sao vậy? Trái tim của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phát sóng yêu thương hết đó. Nhưng mà trong những cái phút giây nông nổi nào đó, rồi trong những cái hoàn cảnh khó khăn nào đó, rồi trong những cái lúc buồn phiền nào đó, giận cha mình, hờn mẹ mình, rồi trái tim của mình bị mất sóng. Mà khi đã mất sóng rồi thì không bao giờ bắt được tín hiệu yêu thương của cha và mẹ. Mà nếu không bắt được cái tín hiệu đó thì chúng ta quên. Chúng ta lúc bấy giờ là một cái cuộc sống chỉ nhúc nhích giữa cuộc đời thôi. Cho nên làm gì thì làm, hãy để trái tim của ta lên tiếng. Hãy để cho con tim của mình mãi mãi lên tiếng. Và hãy để con tim của mình nó mãi mãi phát sóng. Hãy để con tim của mình nó kết nối. Thấy không? Chừng nào mà quý Phật tử mà ngủ thức dậy đó, nhìn lên đôi tay của mình, mà quý Phật tử thấy trong bàn tay của mình là bàn tay của cha mẹ, mình nhìn thấy trong lòng bàn tay của mình là bàn tay của cha mẹ, thì lúc bấy giờ sự kết nối yêu thương mới có được trong ta. Còn ngủ thức dậy mà dụi con mắt rồi ngáp dài ngáp vắng, đi ra ngoài nhà vệ sinh đánh răng chải đầu mẹ cho con tiền đi học, cuộc sống đó là nhúc nhích giữa cuộc đời. Cho nên tất cả những Phật tử nào mà khoảng còn đi học á, thầy khuyên tất cả những Phật tử, những các con đi học 15, 16 tuổi đó, cố gắng trước khi thức dậy bỏ chân xuống giường, hãy nhìn đôi tay của mình để thấy bóng dáng của cha mẹ mình trong bàn tay. Mình phải thấy được cha mẹ mình trong bàn tay, mình hãy thấy được trái tim của mình là nhịp đập của cha mẹ, và dòng máu trong người mình là dòng máu của cha mẹ. Có như thế thì chúng ta mới kết nối yêu thương được, chúng ta không lãng quên được. Chứ còn nếu không mà thức dậy rồi đi lững thững, dụi mắt ngáp dài ngáp vắng, đánh răng chải đầu, thay quần áo, cặp sách đến trường, mẹ ơi cho tiền, như thế chúng ta chỉ là những đứa con nhúc nhích giữa cuộc đời thôi. Ở trong đây đứa nào nhúc nhích trong cuộc đời còn đi học đâu? Không phải là những đứa trẻ đi học hay là những học sinh lớp 9, lớp 10 đâu, mà tất cả chúng ta lớn rồi, chúng ta làm cha làm mẹ rồi đó, mà có đôi khi chúng ta cũng nhúc nhích trong cuộc đời. Ở đây thầy không nói quý Phật tử đâu, trong đạo tràng Hải Ấn này toàn bộ chúng ta nhúc nhích trong cuộc đời hết. Mà trái đất này, những con người trên trái đất này, trên hành tinh này, đại đa số đều nhúc nhích trong cuộc đời, đều quên đi. Trong cuộc sống của chúng ta cứ lãng quên hoài cái ân tình của cha và mẹ mà chúng ta chưa bao giờ cảm nhận được.
Có bao giờ mà quý Phật tử nhìn thấy mẹ mình già rồi tự nhiên rồi mình ngồi, mình nằm hay là mình đến một cái chỗ nào yên lặng, mình suy nghĩ tại sao tóc của mẹ trắng không? Có bao giờ chúng ta nghĩ như vậy không? Ủa tại sao bây giờ mẹ mình tóc trắng quá vậy? Ủa sao bây giờ cha mình lại già nua lụm cụm quá vậy? Có bao giờ chúng ta suy nghĩ và cảm nhận được không? Hãy cảm nhận bằng tiếng nói của lòng mình đó, chứ đừng có cảm nhận bằng con mắt hay cái miệng gì hết đó. Không, có đôi khi mình chạy đến mẹ mình nói mẹ ơi con thương mẹ quá, cha ơi con thương ba quá, để làm chi vậy? Để xin tiền mẹ mình hay là để xin tiền cha mình không? Thì cái đó chỉ là lời nói của ánh mắt và đầu môi. Ở đây thầy muốn quý Phật tử phải cảm nhận được ân tình của cha mẹ chính bằng lòng của mình, bằng trái tim của mình. Tận đáy sâu của tâm hồn mình phát lên một cái thông điệp yêu thương là cha mẹ ơi, lúc nào con cũng cần có cha mẹ hết. Thì có như vậy thì chúng ta mới có thể không bao giờ lầm lỗi, không bao giờ mà ân hận. Không bao giờ ân hận. Cho nên có một Phật tử đó, khi mà cha của mình nó già nua lụm cụm đi rồi mà không đến chùa được nữa, mẹ đã mất sớm. Hằng năm cha dẫn con đi đến chùa. Đó, đến khi ông già, ông bệnh rồi, ông bị tai biến, ông nằm ở nhà, ông đi không được, thì đứa con đi chùa một mình. Nhưng mà nó ân hận, nó mới nói là con ân hận, nghẹn ngào trong vô hạn, mùa vu lan, con quên lãng tình cha. Thời gian qua mười mấy độ, không? Thời, con quên lãng tình cha. Vu lan đến, con nghẹn ngào, xúc động. Rồi chưa cài qua trên ngực áo của cha. Có nghĩa là cô bé này tự nhiên cô cảm thấy là cô ân hận vô cùng. Khi rằng là vu lan nào cha mình cũng dẫn mình đi đến chùa hết đó. Rồi mình cũng được quý thầy, quý cô, quý Phật tử tặng cho mình một bông hồng trắng trên áo, bởi vì mẹ mất rồi. Nhưng mà cô quên lãng là ông già, ông nằm, ông ngồi, ông chờ ngoài cổng chùa. Phải không? Ân hận vô cùng luôn. Đó. Như vậy thì quý Phật tử thấy rằng có đôi khi chúng ta là trở thành một cái thủ phạm thật là kinh khủng. Bởi vì đó, khi mà mình quên lãng cái công ơn của cha hay là mình quên lãng cái công ơn của mẹ, lúc bấy giờ chúng ta trở thành một tội đồ trong đạo. Trong kinh Đức Phật dạy rằng đó có năm thứ tội mà không thể nào sám hối được, năm thứ tội mà không có kinh của Phật nào mà chúng ta có thể rửa được. Năm thứ tội đó gọi là ngũ nghịch tội, mà người nào phạm vào trong đó trở thành tội đồ của đạo đức. Tội thứ nhất là giết Phật. Tội thứ nhất là giết Phật. Tội thứ hai là giết A La Hán. Tội thứ ba là giết thầy bổn sư của mình. Không. Tội thứ tư là gì? Là phá hoại chùa chiền, đốt phá kinh sách. Tội thứ năm là quên lãng cha và mẹ, không nuôi dưỡng cha và mẹ. Đó là ngũ nghịch tội trong cuộc đời này. Thì quý Phật tử ngồi trong đây có giết Phật chưa? Có không? Niềm tin là mẹ sanh ra chư Phật. Người nào đánh mất niềm tin phạm tội ngũ nghịch. Phật mà mình không giết mà giết mẹ sanh ra chư Phật mới ghê chứ. Thấy không? Niềm tin là mẹ sanh ra chư Phật, mà người nào sống trong cuộc đời này mà nghe lời người ta nói qua, nghe lời người ta nói lại, cuối cùng rồi mình đánh mất đi cái niềm tin của mình trong đạo đức, đánh mất niềm tin của mình trong Phật Pháp, đánh mất niềm tin của mình trong chốn tu hành giữa đạo tràng hải ấn này, là mình phạm tội giết Phật, làm cho Phật của mình ra máu. Rồi giết A-la-hán. A-la-hán là gì? Là vô sanh, là bậc vô sanh. A-la-hán là bậc vô sanh. Vô sanh là gì? Tức là không còn sanh khởi tất cả những tham sân si, không còn sanh khởi tất cả những thèm khát, ham muốn gì hết. Mà người nào bước vào đạo tràng này rồi mà còn tham sân si, còn thèm muốn, thèm đủ thứ hết, tức là làm cho A-la-hán của chúng ta chết. Không? Giết thầy bổn sư của mình không phải là cầm cây dao lợi giết đâu. Ví dụ như quý cô đây quy y với ni sư ở đây nè, không phải cầm dao đến giết ni sư hay làm cho ni sư chết đâu, mà chỉ một lời nói mà thất lễ, một lời nói mà nó không đúng với ni sư, hoặc là hờn giận ni sư, nói xấu ni sư hay là gì đó,
tức là chúng ta đã giết bổn sư của chúng ta rồi. Không? Ở đây có không? Phật tử ở đây có không? Nãy giờ giết Phật, giết A-la-hán, giết thầy bổn sư có chưa? Bạch thầy, bây giờ chưa có mà con không tin tương lai có hay không nữa. Bây giờ thì không dám nhưng mà không biết về sau có không? Không? Rồi đốt phá hoại chùa chiền, đốt phá tượng Phật hay là đốt kinh sách của Phật có không? Có không? Có, nhiều khi có đó, mà không phải là mình đập cái chùa, đập cái chùa một mình đập đâu có nổi đâu. Nhưng mà nói chỉ nói sao nghe, chứ còn lợi cái chùa đó là tôi không có khoái rồi. Trời ơi, ni sư ở đó dữ lắm là tôi không có thèm đi chùa đó đâu. Phá chùa đó, chị đừng có đi chùa đó, chị đừng có đến đạo tràng Hải Ấn tu nữa nghe. Thôi đi lợi đạo tràng khác đi, ngăn cản người ta không đến đạo tràng tu học là phá chùa đó. Có không? Ở đây có người nào có không? Coi chừng, chúng ta phải làm sao trong cuộc sống của mình, mình phải dùng trí tuệ của mình để thanh tra từng cái niệm của chúng ta, thanh tra từng suy nghĩ của chúng ta. Nếu không thì chúng ta sẽ phạm tội mà chúng ta không bao giờ hay, phạm tội mà không bao giờ biết. Còn giết cha mẹ nữa, không phải cầm dao giết cha, cầm dao giết mẹ đâu, mà chỉ cần có một cái thôi, tức là hồi còn nhỏ nha, mẹ nói con đi ra ngoài tiệm mua cho mẹ bột ngọt, đường gì đi, dậm chân mà đi là giết cha mẹ mình đó. Cha mẹ mình sinh mình ra, nuôi mình tới lớn, chỉ nhờ mình đi mua nước tương bột ngọt mà mình còn dậm chân như vậy thì gọi là giết cha mẹ rồi đó. Một câu nói của mình mà để cha mẹ mình khóc, đó là giết cha mẹ mình rồi. Thấy không? Giết cha mẹ mình rồi. Trời ơi, tại sao bây giờ tôi nói với bà rồi, bà là cái người đi quét rác, bà đừng có lợi trường của tôi nữa, bạn bè của tôi nó khi dễ tôi mà bà cứ lợi hoài. Mẹ nó đi quét rác mà nó lại không cho mẹ nó đến thăm, ví dụ vậy. Nó sợ bạn bè nó cười nó, tại sao má mày đi quét rác kìa. Một câu nói của nó làm cho mẹ nó khóc, nó đã giết mẹ nó rồi. Nó giết từ trong trái tim của nó giết từ trong suy nghĩ của nó. Một câu nói rằng là bà đừng có tới trường thăm tôi, tự nó đã giết chết cái tình mẫu tử thiêng liêng của nó rồi. Chứ đâu cần gì cầm dao đâm mẹ nó đâu. Phạm tội ngũ nghịch mà nó không hay. Không có một cái pháp môn sám hối nào có thể sám hối được. Không có pháp môn nào đâu. Cho nên đó, mình luôn luôn lúc nào mình cũng đến chùa, mình lễ Phật Thích Ca, mình lễ Phật Di Đà. Thế mà hai ông Phật tại gia mình không bao giờ đảnh lễ. Trong quý Phật tử ở đây mùa Du Lan này có bao giờ mà quý Phật tử đốt nhang để cúng cho hai ông Phật ở nhà chưa? Có không? Ở đây không cần quý Phật tử mua nhang thơm, nhang trầm, nhang thái gì để đốt cúng dường cho cha mẹ đâu, mà chỉ đem cái trái tim của mình dâng lên cho cha mẹ thôi. Mùa thu đến hay mùa Vu Lan đến, thắp hương lòng qua ngọn nến lung linh, thắp tình thương trong chính trái tim mình dâng cho mẹ nhân mùa Vu Lan đến. Không? Mình phải thắp cái tình thương bằng chính trái tim của mình để dâng cho cha mẹ nhân cái mùa Vu Lan đến, đâu phải là đầm mua hương trầm để đốt cúng Phật đó. Rồi cái mình đem hoa quả, bông hoa lửa, bông tuyệt vời lắm nghe, bông ly nè, rồi bông cúc đại đó nè, bông hồng thiệt là đẹp, dâng cúng cho Phật Thích Ca và Phật Di Đà. Mua hương thơm trầm ngào ngạt để dâng cho Phật Di Đà, mà trong giờ phút rằm tháng bảy mình dâng Phật đó, thì hai ông Phật tại gia của mình nắm tay nhau đi ở ngoài chợ đời bán từng tờ vé số. Tại sao hai ông Phật ở trong đây chúng ta cung kính cúng dường, mà hai ông Phật đã sinh ra mình đã bú cạn hai bầu sữa của ông Phật đó rồi, mà mình chưa bao giờ mua cho ông Phật được một trái chuối, chứ đừng có nói nguyên một nải. Đâu có bao giờ cúng đâu. Hai ông Phật gần gũi với mình, hai ông Phật dang rộng đôi tay từ hòa che chở của mình từ khi mình mới cất tiếng khóc chào đời thôi. Thế mà chúng ta quên hai ông Phật đó chứ. Quên hai ông Phật đó mới là lạ chứ. Tại vì sao vậy? Chúng ta đến chùa, chúng ta lễ Phật Thích Ca, chúng ta lễ Phật Di Đà, không phải chúng ta đem trọn vẹn tâm hồn của mình yêu thương kính quý Phật Thích Ca với Phật Di Đà đâu. Mà chúng ta đến đây vì sao vậy? Vì chúng ta cảm thấy rằng là đau khổ quá, để van xin, để nài nỉ cho Ngài đem mình về thế giới Tây Phương của Ngài.
hay là mình thấy là mình đến đây thấy nó thanh tịnh, mình trốn tránh một cái gì trong cuộc đời. Ở nhà bà già bà nằm, ở nhà đó bà bị tai biến rồi, nếu có mặt mình ở nhà đó thì cứ lao mình bả nè, thay tả cho bả, đút cơm cho bả hoài, bực bội quá làm bộ đi chùa để né tránh thời gian. Vâng, hai ông Phật đó mới là hai ông Phật thật sự cho mình cung kính và cúng dường. Vậy mà chúng ta cứ nghĩ đến hai ông Phật ở ngoài. Đức Phật Thích Ca nói rằng là muốn đem cúng Phật mười phương, trước lo báo hiếu xong đường mẹ cha. Mẹ cha là Phật Di Đà, mẹ cha là Phật Thích Ca hiện tiền. Thế mà mình cúng Phật Di Đà, mình cúng Phật Thích Ca, mà Phật ở nhà chúng ta chưa từng và chưa có một lần cung kính cúng dường cả. Vì sao vậy? Ở đây tất cả chúng ta cũng không phải là có lỗi làm gì to lớn lắm, mà tại vì chúng ta không cảm nhận được thôi. Không, cái tín hiệu của chúng ta phát sóng nó yếu quá đi, cho nên chúng ta nghe không rõ và cảm nhận không rõ được ân tình của cha và mẹ. Mình cảm nhận không rõ được. Ví dụ như bây giờ chúng ta có thể gần gũi với mẹ nhiều, bởi vì mẹ ít có la rầy, cái gì thì mẹ cũng bỏ qua tha thứ. Tình yêu thương của mẹ nó dịu dàng, nó mát dịu lắm, cho nên con cái nó thích gần gũi với mẹ hơn, nó cảm nhận được tình thương của mẹ hơn. Bởi vì mẹ là một dòng suối hiền ngọt ngào, dòng suối hiền ngọt ngào mà. Cho nên đứa con nào thấy dòng suối rồi mà không muốn tắm mình ở trong cái dòng suối ngọt ngào đó. Cho nên thương mẹ nhiều lắm, nhưng mà chỉ thương thôi, không được, không bao giờ cảm nhận được. Thương thôi à, thương vì mẹ tha hiền nè, thương vì mẹ không rầy mình nè, thương vì mẹ chiều chuộng mình nè, thương vì mẹ hay cho tiền mình nè. Chưa có đứa nào cảm nhận được hết. Còn cha ít có thương, bởi vì mình không cảm nhận được, bởi vì tất cả chúng ta phát sóng nó không có cao, cho nên không tìm được cái ân tình của cha bằng nhịp đập trái tim của cha, không nhìn thấy được. Bởi vì tất cả chúng ta đều thấy rằng trên khuôn mặt của cha mình nó hình như là khắt khe, hình như là khó khăn, hình như là lạnh lùng, hình như là dữ dằn quá. Tại sao chúng ta không nhìn xuyên qua cái khắt khe đó? Tại sao chúng ta không nhìn xuyên qua được cái nghiêm khắc đó? Tại sao chúng ta không nhìn xuyên qua chỗ cái lạnh lùng đó để mà chúng ta cảm nhận được tình thương của cha? Trong khi tình mẹ là dòng suối hiền ngọt ngào, thì tình cha là gì? Là mạch nước ngầm ẩn sâu trong lòng đất. Tất cả cây cối ở trên đây sống, đừng có nói rằng trời mưa cây nó mới xanh lá. Không phải đâu, cây nó xanh lá mùa nắng hạn khô mà cây nó vẫn xanh lá. Nhờ đâu? Nhờ mạch nước ngầm trong lòng đất. Mà tình cha nó thiêng liêng như thế đó, là mạch nước ngầm nằm trong lòng đất, không cần con nó biết đâu, không cần con nó thương luôn, không cần con nó cảm nhận, miễn làm sao mình hy sinh cho nó đủ rồi. Tại sao chúng ta không cảm nhận được cái thứ tình thiêng liêng đó, một cái dòng nước ngọt ngào nằm tận sâu trong lòng đất đó? Có một người cha đó, khi mà trong một cái mái lá nó ộp ẹp lắm, nghèo, vợ của mình thì vừa mới sinh con, nằm trên cái giường tre nó kêu cót két vậy nè, cái giường tre nó cũ kỹ lắm. Cha đi tới đi lui hoài, bây giờ làm sao đây, bây giờ không có tiền mà đứa nhỏ nó khóc, vợ của mình cũng không có gì ăn, không đủ sữa cho con nó bú, bây giờ làm sao đây? Nguyên một đêm thức trắng đi tới đi lui, trong đầu cha rộn lên muôn ngàn suy nghĩ, muôn ngàn suy nghĩ luôn, thì bây giờ làm sao đây? Cuối cùng rồi người cha quyết định, cuối cùng người cha quyết định đi vào trong chùa, viết một cái miếng giấy thiệt nhỏ: ni sư ơi, con quá khổ, vợ của con không có cơm ăn, con của con thiếu sữa bú, ni sư cho con mượn cái chuông gia trì, khi nào mà con làm có tiền con sẽ gửi lại cái chuông gia trì cho ni sư. Xong rồi lặng lẽ trong đêm bỏ cái chuông gia trì vào trong một cái bao đem đi bán. Bán cái chuông gia trì mà lòng nó thấp thỏm, lòng nó rây rứt vô cùng. Nhưng mà vì sao vậy? Vì con nó đang khóc, nó đang khát sữa. Người chắc không còn cách nào nữa hết. Nhìn thấy vợ mình không có chén cơm để ăn thì làm sao có sữa cho con nó bú. Cuối cùng bán mua cái lấy ăn cắp cái chuông gia trì, mà ăn cắp mà viết thơ để lại mới ghê chứ. Không, ăn trộm nâng cấp là nó đâu có đủ thời gian nó viết thơ để lại đâu, mà người cha đặc biệt lắm, là một tên trộm thiêng liêng lắm đó, một tên trộm tuyệt vời, ăn trộm chuông của chùa mà viết thơ để lại. Rồi đem bán xong mua sữa về cho con bú đàng hoàng hết, rồi bắt đầu người cha ai kêu cái gì cũng làm hết, giác xi măng cũng làm. Ê mày, vô chùi cầu tiêu nhà tao. Dạ, chạy đi chùi cầu tiêu miếng kiếm tiền về để chi vậy? Dành dụm để cuối cùng rồi 3 năm sau mới mua được cái chuông gia trì trả lại cho ni sư. Sáng hôm sau ni sư, 3 năm qua tự nhiên buổi sáng ni sư ra sao thấy cái đại hồng chung nằm chỗ cũ mà mới dữ lắm. Trong đại hồng chung có miếng giấy lấy ra: con đội ơn ni sư, 3 năm qua con dành dụm được và hôm nay con xin trả lại ni sư cái chung gia trì này. Ni sư lúc bấy giờ quên rồi, thấy thằng này là thằng trộm thiên liêng, thôi kệ đi, không sao, cũng như cho nó vậy đó mà. Ni sư quên rồi, 3 năm ni sư quên rồi. Bất chợt một buổi sáng thì ni sư thấy cái đại hồng chung mới tin, ủa cái chung gia trì mới tin nè. Trong đó có cái miếng giấy ghi đàng hoàng là: con trân trọng, con cảm ơn, con cảm niệm công đức của ni sư. Dành dụm làm lụng được 3 năm rồi con để dành, con mua cái chung gia trì, con gửi lại cho ni sư. Cảm ơn ni sư nhiều, ký tên người cha khốn khổ. Không có tên tuổi gì hết, ký tên tất cả những người cha trong cuộc sống này. Phải không? Có những người cha thì không tiền thì đi mượn cái đại, cái chung gia trì. Còn có những người cha đau khổ hơn nữa, tức là chui vào trong cái xưởng cơ khí ăn cắp từng cục sắt vụn gì nè, bò vô ăn cắp một cục bò ra đào cái lỗ mà suốt một đêm như vậy, thức trắng gì đó, bò vô lấy một cục lấy ra được 7-8 cục giác trên đây đi bán, bán được nhiêu một ký đô sắt vụn được bao nhiêu tiền mà suốt một đêm như vậy bán để kiếm tiền mua tập cho con mình đi học. Đó, yêu thương của cha là như thế, mà chúng ta đâu có cảm nhận được tất cả những nỗi khốn khổ, những cái suy tư của cha mình. Mà trong kinh Du Lan Đức Phật có nói về cha mẹ là tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Lỡ mạng cấp sắc đó người ta bắt, người ta tống giam, người ta đánh, người ta đập, thì người cha vẫn chấp nhận. Chấp nhận ở tù, chấp nhận đánh đập để chi vậy? Miễn làm sao có sữa cho con bú là đủ rồi. Cha và mẹ vậy đó. Còn có nhiều người mẹ cũng thiêng liêng lắm, giống như là trong cái quyển mà dành cho mẹ món quà của tình yêu đó, thì Victor Hugo có nói như thế này, có kể một câu chuyện rằng là trong một cái thời chiến tranh thế giới lần thứ hai đó, thì một ông sĩ quan và hai ông lính nó đi qua trong một cái làng mà chiến sự nó vừa xảy ra, nhà cửa cháy thiêu rụi hết. Lúc bấy giờ có một bà khoảng chừng 50 ngoài 60, ngồi với 5-6 đứa nhỏ gì nè, và mới móc ở trong một cái giỏ của bà ra một mảnh bánh mì sandwich, một miếng bánh mì sandwich, thì bà mới chia ra làm 5 phần cho 5 đứa hết. Thì cái người lính thứ nhất mới nói rằng là cái bà này lạ lùng ha, bà chia 5 phần mà bà không cho bà phần nào hết. Thì người lính thứ hai mới nói là chắc bà già này bà không có đói. Thì người sĩ quan mới nói hai chú nói trật hết, bà này không phải là quên dành cho bà, mà cũng không phải vì bà không đói, mà chính vì bà là mẹ. Cho nên cái tình của mẹ nó lạ lùng vậy đó. Chia cho con thôi rồi ngồi chấp nhận nhịn đói để cho miệng con nó ăn nó no là đủ rồi. Đó là ân tình thiêng liêng của mẹ đó, mà quý Phật tử đâu có bao giờ, đến bây giờ cũng vậy nữa, chúng ta không cảm nhận được cái thiêng liêng đó đâu. Không, chúng ta chỉ cảm nhận được cái thiêng liêng đó khi nào chúng ta là mẹ, chúng ta sẽ cảm nhận được. Còn bây giờ chưa từng làm mẹ khó cảm nhận quá. Không, thầy nói sao chứ còn con bây giờ con không có cảm nhận được cái chỗ thiêng liêng đó đâu. Nhưng mà thầy nói đây thì cứ nói thôi. Nhưng một mai nào đó, một ngày nào đó quý Phật tử bước lên cái ngai vị của mẹ hiền, hay là quý Phật tử bước lên cái ngai vị của cha hiền, thì quý Phật tử mới cảm nhận được ân tình thiêng liêng của cha và mẹ. Không, mới cảm nhận được thôi. Còn bây giờ thì muôn đời không bao giờ cảm nhận được đâu. Cái ân tình thiêng liêng đó mãi mãi chúng ta không bao giờ cảm nhận được. Không bao giờ có một cái sự hy sinh nào mà thiêng liêng giống như hy sinh của mẹ. Không có sự hy sinh nào mà cao cả giống như sự hy sinh của cha hết. Jonathan là một công dân của người Do Thái. Jonathan bị lính Đức bắt đi trong một cái đoàn mà cái bằng tù binh Do Thái mà người lính Đức hai bên nó dẫn đi để mà nó bỏ vô trong cái lò sát sinh để nó giết đó. Thì nó đếm cái danh sách đi là 103 người. Mẹ của Jonathan cứ đi bọc đường rừng đi theo con của mình thôi. Đó, khi đi giữa rừng rồi cái lính Đức nó mới cho những cái người dân Do Thái ngồi xuống nghỉ ngơi. Mẹ của Jonathan trong cái lùm nó mới kêu cái tiếng cắt kè, để ngón tay vậy nè, kêu cắt kè là cái âm thanh cái trò chơi ngày xưa mẹ của Jonathan với Jonathan chơi với nhau. Jonathan đang ngồi bị bắt gì đó nghe tiếng cắt kè thân thương quá, lẫn ra ngoài bụi thấy mẹ mình. Đó thì bà mẹ ôm Jonathan quá trời mới đưa cho Jonathan một miếng nước uống. Mà trong đó đó là mẹ của Jonathan đó là ăn cắp của cái lính Đức một cái liều thuốc mê. Ăn cắp một chút gì đó bỏ vô chai nước. Đưa nước cho Jonathan uống, uống vừa xong Jonathan ngủ. Nằm đó ngủ, mẹ của Jonathan lấy cái áo của Jonathan mặc vô và lại ngồi ngay chỗ đoàn mà tù binh đó. Lính Đức ban đêm trong rừng mà nó chỉ đếm 1, 2, 3, 4, 100, 101, 102, 103 đủ rồi đi. Ban đêm mà nó đâu có nhìn mặt, dẫn đi một đoàn vậy vô lòi sát sinh rồi giết chết hết 103 người. Sáng hôm sau Jonathan giật mình thức dậy thì thấy mình ủa, mình còn sống rồi, rồi mẹ mình đâu? Nhìn thấy là đoàn quân đã đi hết rồi. Thì Jonathan mới quỳ xuống giữa rừng. Jonathan nói: mẹ ơi, mẹ lại sanh con ra thêm một lần nữa. Phải không? Lần đầu tiên mẹ sanh con ra thập tử nhất sinh nhưng mẹ vẫn còn sống. Lần này mẹ lại sanh con ra một lần nữa nhưng mà mẹ đã đổi tánh mạng của mẹ cho con. Đó, tình mẹ thiêng liêng như vậy đó. Mà quý Phật tử có cảm nhận được cái tình đó đâu? Trong cuộc sống đời thường không phải là người mẹ nào cũng là hy sinh như là mẹ của Jonathan. Nhưng mà tất cả những người mẹ trong cuộc sống này đều giống như thế cả, đều chấp nhận hy sinh hết. Miễn con mình sướng, miễn con mình vui, miễn con mình cười là được rồi. Không cần thiết gì cả. Phải không? Rầy nó nhưng mà lại sợ nó buồn, rầy xong rồi lại vuốt ve an ủi. Cho nên trong cái cuộc sống đời thường này đó, giọt nước mắt ai cũng mặn hết đó, chỉ có giọt nước mắt của cha và mẹ nó ngọt ngào thôi. Phải không? Nó mà sinh ra nó đẹp, thiệt là đẹp, mẹ cũng khóc, cha cũng khóc, khóc trong ngọt ngào yêu thương. Lỡ mà sanh nó ra rồi nó xấu xí, nó tật nguyền, cha mẹ cũng khóc, mà khóc trong ngọt ngào yêu thương. Nó học giỏi, cha mẹ cũng khóc trong ngọt ngào yêu thương. Nó học dở cũng khóc trong ngọt ngào yêu thương. Nó thành công trong cuộc sống cũng khóc trong ngọt ngào yêu thương. Mà lỡ nó về nhà nó đòi hỏi xin tiền không cho, nó đập nhà, nó phá đồ, nó phá đạt, cũng khóc, cũng ngọt ngào yêu thương. Không bao giờ có một cái gì thay đổi cái ân tình của cha và mẹ hết. Nó nghe lời mình cũng khóc, nhưng mà cũng ngọt ngào yêu thương. Mà nó cãi mình đi nữa, cha mẹ cũng khóc vậy mà vẫn ngọt ngào yêu thương. Cho nên nước mắt của mẹ và cha, chỉ có giọt nước mắt này mới gọi là giọt nước mắt ngọt ngào yêu thương thôi. Ngoài ra không có giọt nước mắt nào ngọt ngào yêu thương hết đó. Cho nên nó công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như biển xa khơi dạt dào. Mẹ thêm nước mắt ngọt ngào, cha thêm tóc trắng, trắng màu thời gian. Cho nên quý Phật tử thấy rằng mẹ hiền khóc mà ngọt ngào vô cùng, không có mặn. Còn những đứa con của mình này, sau này mà để tấm chân tình của cha mẹ tuột khỏi tầm tay, có nghĩa là cha đi xa rồi, mẹ đi xa rồi, đến lúc bấy giờ khóc mới mặn. Phải không? Mặn sao biết không? Tại vì cái vị mặn đó, nó chứa đựng cái chất liệu gọi là ân hận, hối lỗi, tiếc thương. 3-4 hương vị nó cộng chung trong giọt nước mắt, cho nên nó mặn chát luôn. Cho nên khi mẹ mình mà tuột khỏi tay mình, mẹ mình đã đi xa rồi, lúc bấy giờ mình ngồi mình khóc, phải không? Mình khóc lúc bấy giờ giọt nước mắt của mình nó mặn vô cùng, đủ thứ hết trơn đó. Trời ơi con tiếc quá, trời ơi tại sao lúc đó con không về thăm mẹ một lần, tại sao lúc đó lại con lại giận hờn mẹ, vân vân và vân vân. Làm cho giọt nước mắt của chúng ta nó trở nên mặn đi. Còn mẹ và cha khóc những giọt nước mắt rất là ngọt ngào. Thấy không? Khóc rất là ngọt ngào. Đó, cho nên quý Phật tử thấy rằng tình yêu thương của cha mẹ mình lúc nào cũng ngọt ngào, cả biển đông cũng ngọt ngào, dòng suối cũng ngọt ngào, nước mắt cũng ngọt ngào, lúc nào cũng ngọt ngào cả. Không đâu có bao giờ mà không ngọt ngào đâu. Cho nên đó, có một cái chú học trò này cũng 15-16 tuổi thôi, chú tên Nam. Chú ở với cha chú mẹ thì đã qua đời lâu rồi, cha chú cũng yêu thương nuông chiều chú lắm, cái gì cũng được cả. Cha chú thì làm trưởng phòng của một công ty lớn lắm, cho nên chú cũng hãnh diện tự hào lắm, đòi cái gì cũng được hết đó. Thì khoảng chừng cách đó khoảng 3 năm cha chú đã thất nghiệp. Bởi vì á là có chuyện xích mích với thủ trưởng, cho nên rồi cái là thất nghiệp đi về nhà. Nhưng mà không muốn con mình nó mặc cảm với bạn bè, cho nên mới nói dối với con mình rằng là cha không còn đi làm ban ngày nữa, ta chỉ làm ban đêm thôi, đổi ca rồi. Cho nên ăn cơm vội vàng xong 6 giờ cha mình cũng mặc đồ thắt, mặc áo vest, xách cặp táp đi y như là lúc ban ngày vậy đó. Trong lòng Nam cũng nghĩ rằng là cha mình vẫn còn làm những công việc bình thường thôi. Đó, thì một ngày kia Nam tự nhiên nghe bạn bè của mình nói rằng là: Nam ơi, tôi nói cho bạn nghe nè, ba của bạn đi làm cái gì? Nam nói thì ổng làm trưởng phòng hồi nào tới giờ á, ở trong công ty á. Thì người bạn của Nam mới nói rằng là: tôi nói cái này Nam đừng có buồn nha. Khoảng 11-12 giờ đêm tôi thấy ba của Nam lẩn quẩn bên đống rác á, rồi móc bọc ni lông, móc chai nhựa, mấy lon bia nè, đem bán nè. Tại vì nhà tôi đó, ba tôi là cái chủ mua đồ phế liệu á, tôi thấy ba Nam lại bán. Nam nó không tin. Đó, thì lúc bấy giờ đó, bạn học của Nam là một cái cô gái này tên Thảo, thấy ba của Nam như vậy mới mời ba Nam về nhà. Nói: bác ơi, bác đến đây rồi bác gửi đồ cho con giặt cho, đồ vét đồ đó con giặt cho, con không nói cho Nam biết đâu. Rồi bác về đây bác ăn cơm đi, bác đừng có thức khuya nhiều quá. Thì ba của Nam mới nói rằng là: cháu giữ kín chuyện này, Nam nó biết được nó buồn lắm. Ừ. Thì bán buôn xong cũng về nhà của cô Thảo này vậy đó. Nhưng mà bữa đó Nam bắt đầu là nó mở một chiến dịch điều tra truy lùng. Nó đạp chiếc xe đạp nó ở đó. Nó chờ. Đúng 12 giờ một chiếc bóng trong đêm thấp thoáng cạnh cái đống rác thiệt là to đằng kia từ từ bước ra cửa. Bước ra cái cửa cánh cổng của cái đống rác. Nam cứ bằng là bàng hoàng ngỡ ngàng, đôi mặt khuôn mặt của Nam nó xám xịt lại luôn. Nó không ngờ bây giờ ba nó đi móc bọc ni lông vậy. Nó kêu ba, ổng giật mình quay lại. Thì nó mới nói: tại sao ba làm cái này, tại sao ba nói dốc con là ba làm trưởng phòng, bây giờ ba làm móc bọc ni lông, bạn bè của con nó biết hết trơn rồi này kia. Nó xô ba nó một cái, đạp xe đạp đi về. Ông già đau khổ bây giờ biết sao giờ, đúng không? Đó, chiếc xe đạp mới mua ngày hôm qua cho nó, bây giờ chủng chích chiếc xe đạp nó hất ba nó ra để nó đạp nó quay về. Rồi đau khổ quá, té xuống ở trong mấy đêm rồi, té xuống ngay bên cạnh cái bao mà đựng cái chai nhựa với cái lon bia đó, té xuống đó không ai hay hết. Cuối cùng rồi cô Thảo cô chờ hoài, sao mà thấy bên đây gần 4 giờ khuya rồi mà xong không thấy bác ba của Nam đi về. Cô Thảo nó mới đi tìm, thì lại đóng rác nó thấy ông nằm ở đó, kêu xe đưa vô bệnh viện thì ông chết rồi. Không. Lúc bây giờ Thảo nó mới cho thằng Nam hay rằng là: Nam có biết không, chiếc xe đạp của Nam đang chạy đó, ba của Nam bán máu mua đó. Tại vì ba của Nam đi móc bọc rồi bán ve chai dành được dụm đâu được có 6-7 triệu gì đó thiếu đi, không đủ tiền mua chiếc xe đạp cho Nam, cho nên bây giờ bán máu để mua cho Nam đó. Nam cỡ trên chiếc xe đạp là Nam đang cỡ trên cái lưng còng hàng đêm của cha Nam, móc từng cái lon bia và chai nhựa, mà bây giờ Nam lại mắng cha mình, xô cha mình để cuối cùng bây giờ cha không còn sống được nữa. Phải không? Chúng ta không bao giờ cảm nhận được một cái thứ tình thiêng liêng nào hết. Chúng ta chỉ biết rằng tuổi trẻ là tôi có áo mới, tôi có xe đạp mới, tôi có tiền bỏ túi và tôi làm sao bạn tôi có cái gì tôi có cái đó. Mà không nghĩ đến tất cả những nỗi cực khổ dày dò của cha và mẹ mình. Đó. Cũng như con bé Vi cũng vậy. Mẹ nó đi quê làm công nhân quét rác ở ngoài đường. Học sinh mà lớp 10 rồi mặc áo dài tươm tất lắm. Đó. mà nó dặn mẹ nó như vậy nè, là mẹ thứ nhất đó là mẹ gặp con ở ngoài đường, con đạp xe đạp đi học, mẹ đừng có kêu con đó, không tới trường thăm con luôn đó. Thì nó khi mà nó nói câu nói đó vừa xong thì mẹ nó là quay mặt vào trong giấc. Lần thứ nhất mẹ nó khóc bởi câu nói của nó đó. Một bữa kia đó thì mẹ nó tới trường, tại vì đó đi quét rác ngay cái đường Hoàng Văn Thụ, thuận vào cái con đường đi vào trong lớp của nó, trong trường của nó, mà quên con gái của mình dặn rồi, đi quét rác là không được tới trường thăm con. Nhưng mà tình mẫu tử thiêng liêng, bà đâu có nhớ nổi cái lời con gái của mình dặn đâu. Thương con quá, bước đại vô cổng trường, kéo cái chỗ thiệt là dài đi vô trong trường vậy đó, thấy con bé Vi đang đứng, Vi Vi, chạy lại ôm đó. Nó đẩy mẹ nó ra liền, không có nói là mẹ dơ quá, nhưng mà trong khuôn mặt của nó không vừa bụng mà đẩy ra. Con đã dặn mẹ rồi, nó nói đầy nghiến, nó nói trong hai cái kẻ răng của nó khích rịch lại, mà nó nói thật nhỏ, nó sợ bạn bè nghe, con dặn mẹ rồi đừng có tới trường thăm con. Đẩy bà đi, bà quay lưng bà đi, kéo cái chổi đi ra khỏi cổng trường. Lần thứ hai bà già khóc vì câu nói của nó. Đó. Tối hôm đó về, bà ôm con của bà và bà nói rằng mẹ xin lỗi, tại vì mẹ nhớ con mà vô thăm. Thôi mẹ xin lỗi gì nữa, tụi nó biết hết rồi mà còn xin lỗi gì nữa. Nó biết mẹ quét rác ngoài đường rồi. Buông tay khỏi cái mình của con gái mình, bà xây mặt vô dách. Lần thứ ba bà lại khóc. Lần thứ ba bà lại khóc. Rồi cái đêm này là một cái đêm quan trọng, là sáng mai này là sinh nhật con bé Vi. Mẹ của nó mới mua cho nó một sấp vải để mà nó may áo mới. Thì khi mà bà nói rằng là tối nay đó sẽ mang về cho nó, tối nay mang sấp vải này về cho nó để sáng mai sinh nhật nó rồi. Thì khi mà bà đang quét rác ngoài đường gì đó thì bà mới gặp con bé Vi đi tới. Bà cũng quên nữa, con gái nó dặn là gặp con ở ngoài đường đừng có kêu. Bà lại kêu Vi Vi, dừng xe đạp lại, bước gần mẹ nó. Nó liện vào mặt mẹ nó bằng những ngôn ngữ cọc lóc. Gì mẹ? Mẹ kêu con hoài, con dặn rồi mà kêu con hoài. Thì bà mẹ bà móc trong cái giỏ, cô Yến cho mẹ cái bánh bông lan. Mẹ biết con thích bánh bông lan lắm, cho nên thấy con mẹ để dành cho con. Nó lấy cái tay, nó hất cái tay cầm bánh bông lan của mẹ nó qua một bên, quay mặt dậm chân leo lên xe đạp đi. Lần thứ tư mẹ nó lại khóc. Khóc. Ở đây có Phật tử nào, có đứa con nào vậy không? Có không? Rồi bà cũng buồn, bà bỏ qua. Tới chiều ca đêm quét rác thì mẹ của bé Vi quét vội vàng một vài đường chổi dài nữa để cho đường phố sạch đẹp, để cho cái đường phố thông thoáng. Bà mới vô gốc cây ngồi rút cái chai nước khoáng ra uống để nghỉ mệt một chút mà với bạn bè của mình. Lúc bấy giờ có một bà cụ từ bên kia đường băng qua. Mẹ của bé Vi đưa sắp giải cho cô Yến cầm, vừa mới chạy qua đỡ bà cụ qua đường. Lúc bấy giờ chiếc xe tải chạy đến, ánh sáng nó chiếu thẳng vào hai người. Tiếng xe thắng két, mẹ của bé Vi chỉ kịp đẩy bà già vô lề thôi. Và mẹ bé Vi bị xe tông. Tất cả những người bạn mới đưa mẹ bé Vi vào bệnh viện. Bé Vi cũng đi vô thăm mẹ mình. Thì trong cái phòng cấp cứu đó, thì ông bác sĩ với chiếc áo blue trắng đi ra. Và ông bác sĩ nói, anh có phải là chồng của cô này không? Ba bé Vi đứng dậy nói, phải. Xin lỗi anh, tôi đã làm hết sức mình, nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Rồi ba của bé Vi ngồi phục xuống chiếc ghế. Thì trong cánh cửa phòng cấp cứu, chiếc băng ca từ từ đi ra. Mẹ của bé Vi nằm bất động, mà trên trán vẫn còn những giọt mồ hôi quét rác của đêm đó mà. Bé Vi chạy đến chụp cái băng ca lạnh lùng. Mẹ bé Vi nói, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Cô Yến chạy đến gỡ tay bé Vi ra và đưa, đây sắp giải mẹ con mua vì ngày mai sinh nhật của con. Bé Vi úp mặt vào tay nước mắt,
tràn vào lòng những tiếng nghẹn bi thương. Mẹ ơi, con không cần vải mới. Mẹ ơi, con không cần gì cả. Tại sao đến giờ này con mới cảm nhận được là mẹ là người vĩ đại nhất trên thế gian này? Cái nghề của mẹ đâu có cái gì gọi là hèn hạ. Nghề của mẹ là nghề cao quý nhất. Mẹ đã làm cho đường phố sạch đẹp, mẹ làm cho đường phố thông thoáng. Trong khi người ta ngủ, mẹ dẫn thức để làm sạch lại những con đường. Tại sao con không cảm nhận được điều đó? Mẹ ơi, con không cần gì cả. Mẹ ơi, con chỉ cần có mẹ thôi. Lúc bây giờ bé Vi khóc, khóc trong muộn màng, khóc trong ân hận, cũng như thằng Nam cũng vậy, khóc trong muộn màng, khóc trong ân hận vậy, phải không? Cho nên đó, lúc bấy giờ chúng ta cũng có thể giống như Nam, rồi chúng ta cũng có thể giống như bé Vi vậy đó. Trong cuộc sống đời thường, tất cả chúng ta đều để cho giọt nước mắt của mình lăn dài trên má. Để rồi đó, giọt nước mắt dẫu có khô trên má nhưng tim lòng vẫn ướt đẫm giọt lệ thương. Có thể là trên mắt của mình sẽ không còn khóc, mình có thể khô cạn đi, nhưng trái tim của mình vẫn ướt lệ thương, thương cha và thương mẹ của mình. Cho nên đó là hai giọt tình rơi nhẹ giữa lặng lẽ thiết tha. Giọt thương là tình mẹ, giọt nhớ là tình cha. Và đó cũng chính là hai giọt tình trong đêm. Thân ái kính chào toàn thể quý nam nữ Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài thượng tọa nói hai đừng thanh thành. Chúng con phải là chúng con là một người không xứng đáng để làm con của cha của mẹ. Ngày hôm nay chúng con nghe thượng tọa dạy như vậy, chúng con những cái lời đó để tu hành tinh tấn để đền đáp hai đấng sanh thành của chúng con. Sau chúng con xin nhờ ơn đức của thượng tọa, khi nào thượng tọa ghé về chùa Hội Ấn để dạy cho chúng con tu hành được tinh tấn và trên bước đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Sau nữa xin cảm ơn Phật tử về đây nghe pháp của thượng tọa dạy. Và chúng con xin và xin thưa các Phật tử, tôi rất mừng là vì thầy Phật tử rất đông. Ngày hôm nay ở rừng núi này chúng tôi được nghe pháp mà các vị hữu tình ở đây được nghe, đó là thuần duyên cho chùa Hội Ấn. Xin cảm ơn Phật tử và xin hồi hướng công đức, cầu chúc gia đình sức khỏe và các vạn sự được an lành.
Nhớ ông cha dưỡng dục mùa báo hiếu bùi ngùi, thương mẹ đức cụ lao. Kính bạch thầy, chúng con trước nhất xin sám hối với mười phương chư Phật, sám hối với thầy, sám hối với cha mẹ chúng con. Tuy rằng cha mẹ con cho con thân xác này, cha mẹ con đã qua đời 40 năm rồi, con chưa bao giờ nên hơn được cha mẹ. Những lời giáo huấn của thầy đã làm tim con tan. Cảm ơn thầy đã chỉ đường chỉ lối cho chúng con, đã làm trọn phòng bộ làm trọn bổn phận của người con đối với cha mẹ. Kính bạch thầy, có lẽ lần này là lần thứ hai thầy đã về với đạo tràng chùa Hải Ánh, phát xuất với lòng từ bi của thầy. Thầy thực hiện hành nguyện của Bồ Tát. Thầy là con chim ca lăng tầng già đem giáo lá pháp Phật Đà đến với chúng con. Thầy đã mở to, thầy đã nói hết tất cả những gì mà đạo làm con phụng dưỡng cha mẹ. Con xin thầy hoan hỷ thường xuyên lui tới đạo tràng Hải Ánh này để cân nhắc cho chúng con làm tròn bổn phận. Lời sau cùng, con cầu chúc mười phương, cầu xin mười phương chư Phật độ trì cho thầy pháp thể khinh an chúng sanh dị độ. Thầy mãi là ngọn đèn trí tuệ, thầy mãi là cây đa cổ thụ che mát cho chúng con trên con đường tu học giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.